tin thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Công đoàn các cấp trong thành phố Cần Thơ quan tâm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, sức khỏe của người lao động.
Đổi thay nơi vùng quê chiến tích của tiểu đoàn thi đua, khu vực Thành Hòa, phường Thượng Thành, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, 47 năm sau ngày giải phóng 30 tháng 4.
Giá xăng dầu tháng 5 sẽ quyết định trong kỳ điều hành ngày 4 sau nghỉ lễ.
Giá ga được các công ty kinh doanh ga giảm mạnh từ hôm nay.
Vé xem đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 được bán qua 3 hình thức: đường công dân, bán online và bán trực tiếp tại quầy.
Các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam trở về từ Nam Sudan trong ngày đặc biệt.
Thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Trên đây là những nội dung chính trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin kính chào và mời quý vị nghe chúng tôi tiếp tục cập nhật các sự kiện diễn ra trong ngày. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thăm chính thức Việt Nam. Sau đó, hai thủ tướng đã có cuộc hội đàm quan trọng tại trụ sở chính phủ. Thủ tướng hai nước nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông nghiệp, năng lượng, môi trường. Thủ tướng Nhật Bản cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sau hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida Fumio đã chứng kiến lễ trao đổi 22 văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp hai nước. Hai thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ báo chí chung, thông báo những kết quả chính trong cuộc hội đàm, nhấn mạnh hai bên nhất trí cùng nhau phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, hai bên nhất trí thông qua bản cập nhật tiến độ hợp tác gồm 8 lĩnh vực: hợp tác y tế bao gồm phòng chống COVID-19, đầu tư và thương mại ODA và cơ sở hạ tầng, giao lưu nhân dân, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; hợp tác tư pháp, quốc phòng an ninh; hợp tác văn hóa giáo dục. Bản cập nhật đánh giá hầu hết các thỏa thuận, dự án hai bên thỏa thuận dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Nhật Bản đạt tiến triển tích cực. Dự án vệ tinh quan sát trái đất đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh tuyến số 1 tăng cường kết nối Việt Nam Lào, sáng kiến chuyển đổi số, sáng kiến đối tác hợp tác đổi mới công nghệ, sáng kiến tăng cường chuỗi cung ứng hỗ trợ phòng chống COVID-19, hợp tác quốc phòng an ninh, xử lý vấn đề vi phạm bản quyền, nối lại đường bay thương mại, vân vân.
Cùng ngày, hai thủ tướng đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại tọa đàm về hợp tác đổi mới công nghiệp và chuyển đổi số Việt Nam Nhật Bản cùng nhau trồng cây lưu niệm tại văn phòng chính phủ. Thưa quý vị, kỳ điều hành xăng dầu đầu tiên của tháng 5 lẽ ra sẽ được điều chỉnh vào ngày hôm nay. Song do rơi vào kỳ nghỉ lễ nên theo quy định của Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu thì kỳ điều hành giá sẽ được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ lễ, tức là ngày 4 tháng 5. Việc lùi thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu khiến giá xăng dầu khó dự báo.
Tuy vậy, với xu hướng giá xăng dầu thế giới tăng mạnh trong chu kỳ vừa qua, kỳ điều hành ngày 4 tháng 5 dự kiến tăng giá ở hầu hết các mặt hàng. Mức tăng còn phụ thuộc vào việc biến động giá những ngày tới và cơ quan điều hành sử dụng quỹ bình ổn giá. Tuy nhiên, dự báo mức tăng giá bán lẻ xăng dầu vào khoảng từ 600 đến 1.000 đồng một lít.
Hôm nay, các nhãn hàng gas đã giảm 31.000 đồng một bình 12 kg. Các công ty kinh doanh gas cho biết, nguyên nhân giá gas tháng 5 giảm là nhà cung cấp thế giới đã công bố giá nhiên liệu bình quân đạt 855 đô la một tấn, giảm 95 đô la so với tháng trước.
Như vậy, sau 3 tháng giá gas đều tăng ở kỳ điều chỉnh đầu tháng, mặt hàng thiết yếu này đã quay đầu giảm giá, là tin vui cho các bà nội trợ đổi gas trong tháng 5. Năm ngoái thì giá gas cũng tăng liên tục, nhưng nhiều công ty gas đối diện với kinh doanh khó khăn do sản lượng sụt giảm. Hiện giá gas trong nước phụ thuộc vào diễn biến thế giới do nguồn cung nội địa chủ động được khoảng 60% mức tiêu thụ. Thời tiết ấm lên khi vào hè khiến cho nhu cầu nhiên liệu khí đốt nhiều khu vực trên thế giới giảm xuống, giúp giá gas thế giới hạ nhiệt.
Vé xem đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 chính thức được mở bán theo hình thức online từ 15 giờ chiều nay. Vé trực tiếp tại quầy sẽ được bán từ 8 giờ ngày 3 tháng 5 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ.
Ban tổ chức thi đấu vòng loại môn bóng đá nam SEA Games 31 tại tỉnh Phú Thọ vừa có công văn về phương án phát hành vé tại bảng H có sự góp mặt của đội tuyển U23 Việt Nam và hai trận bán kết. Theo đó thì vé sẽ được bán qua 3 hình thức: đường công văn, bán online và bán trực tiếp tại quầy. Giá vé dòng bảng môn bóng đá nam trên sân dự trị có 3 mệnh giá là 200.000 đồng, 300.000 đồng, 500.000 đồng một vé. Giá vé xem hai trận bán kết diễn ra ngày 19 tháng 5 có 3 mệnh giá là 300.000 đồng, 400.000 đồng và 600.000 đồng một vé.
Lượng người có nhu cầu mua vé xem đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 rất lớn, trong khi sức chứa của sân dự trị chỉ có khoảng 20.000 chỗ ngồi. Ban tổ chức khuyến cáo người hâm mộ vào đúng website ban tổ chức công bố để mua vé, tránh mua phải vé giả bị lừa đảo. Quý vị thân mến, hàng năm người lao động trên toàn thế giới lại cùng nhau kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Năm nay đánh dấu 136 năm thế giới kỷ niệm sự kiện này. Công nhân lao động luôn là lực lượng tiên phong của cách mạng Việt Nam, là giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thành phố Cần Thơ có gần 87.000 công nhân lao động, trong số này có gần 82.000 người là công đoàn viên. Thời gian qua, công đoàn các cấp của thành phố Cần Thơ đã luôn quan tâm thực hiện các quy định của pháp luật trong đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, sức khỏe của người lao động, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các đơn vị. Phóng sự sau đây do phóng viên Phương Ánh thực hiện.
Công trình xây dựng trường tiểu học Võ Trường Toản do Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kỹ thuật Hiệp Thành thi công. Do đây được xếp loại công trình cao tầng, cho nên công tác an toàn lao động được đặc biệt quan tâm. Ông Minh Tân, chỉ huy trưởng công trình xây dựng trường tiểu học Võ Trường Toản quận Ninh Kiều, cho biết.
Bên công ty mình thì có tổ chức cái công đoàn chăm lo đời sống cho anh em trong cái mùa dịch. Đồng thời qua cái mùa dịch đó thì phần công đoàn có chích ra một số để mà hỗ trợ cho anh em lo về gia cảnh của anh em. Rồi cho nên từ đó mà nhân công mới gắn bó với công ty.
Công ty May Tây Đô có trên 2.000 công nhân. Thời gian qua số công nhân bị nhiễm COVID-19 nhiều. Công đoàn và ban giám đốc công ty luôn quan tâm chăm lo, động viên. Hiện sản xuất kinh doanh được phục hồi, công nhân ổn định việc làm, góp phần đưa doanh thu đơn vị đạt kết quả cao. Ông Trần Quốc Tiến, Chủ tịch công đoàn công ty May Thay Đô, cho biết thêm.
Công ty thực hiện đầy đủ tất cả những chế độ chính sách theo quy định của luật lao động và luật bảo hiểm xã hội, chi trả lương là kịp thời và đúng thời gian, chi trả tất cả những cái chế độ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cũng như là chi trả là ốm đau, thai sản rất là kịp thời và nhanh chóng, quan tâm đến cái môi trường làm việc cũng như là cải thiện môi trường làm việc và sức khỏe của người lao động.
Chăm lo sức khỏe và bảo vệ an toàn cho công nhân lao động đã được công đoàn các cấp và công đoàn các công ty doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ quan tâm và thực hiện bằng nhiều biện pháp. Trong đó thực hiện tốt các chế độ chính sách như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hộ lao động cho công nhân. Các trường hợp ốm đau, bệnh tật đều được công đoàn thăm viếng hỗ trợ kịp thời. Riêng trong đợt dịch bệnh COVID-19 vừa qua, đã có gần 12.000 công nhân lao động được nhận quà hỗ trợ từ chính quyền địa phương, công đoàn các cấp và nhà hảo tâm. Gần 20.000 trường hợp bị nhiễm COVID-19 được điều trị, hỗ trợ nhu yếu phẩm, ổn định cuộc sống, và hiện nay đã trở lại sản xuất. Hàng trăm trường hợp bệnh nghề nghiệp của năm 2021 và 3 tháng đầu năm nay được thăm khám, điều trị kịp thời. Chị Quỳnh Thị Ngọc Diễm, Chủ tịch công đoàn công ty May Việt Thành, nói.
Về các chính sách chế độ cho người lao động thì công ty luôn tuân thủ, công ty luôn quan tâm, chăm sóc và thăm hỏi người lao động bằng các phần quà, phần tiền mỗi khi người lao động là bệnh hoặc là ốm đau. Về suất ăn trưa tại công ty thì công ty cung cấp miễn phí, đặc biệt là món ăn thì do tự người lao động lựa chọn theo số đông, công ty chỉ nấu và phục vụ cho người lao động. Hàng tuần thì có các phần ăn đặc biệt, cũng như là cuối tuần thì công ty có bồi bổ sữa để bồi dưỡng sức khỏe cho người lao động.
Chị Mao Thị Kim Nguyên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy, cho biết.
Thăm hỏi và động viên đối với công đoàn viên bị tai nạn lao động, thì qua đó thì cũng phối hợp với chủ doanh nghiệp để có cái gặp gỡ, như nắm tâm tư nguyện vọng của người lao động. Đối với những chính sách hỗ trợ vừa qua như là ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và các chính sách liên quan đối với người lao động.
Sự quan tâm từ ban giám đốc và tổ chức công đoàn đã giúp công nhân lao động yên tâm gắn bó với phân xưởng, với công trình và nỗ lực hơn nữa để góp phần tăng doanh thu cho đơn vị, trong đó cũng có quyền lợi của cá nhân mỗi người. Chị Nguyễn Trương Minh Hiếu, công nhân công ty May Thay Đồ, và chị Quỳnh Đặng Kiều Oanh, công nhân công ty may Diệt Thành cùng cho biết.
Trong thời gian qua thì công ty đã hỗ trợ cho công nhân rất là nhiều và giúp đỡ cho công nhân những lúc mà khó khăn. Chúng em sẽ cố gắng để đạt được những hiệu quả tốt để cho công ty phát triển càng ngày càng cao.
Công đoàn của công ty thì luôn luôn là chăm sóc sức khỏe và quan tâm đến công nhân rất là nhiều. Thì công đoàn trong công ty là thường xuyên là sẽ cung cấp những cái kiến thức về pháp luật hay là kiến thức của đảng và nhà nước để góp phần nâng cao cái ý thức và cái tư tưởng của công nhân để phấn đấu sản xuất ngày càng có phát triển hơn.
Thành phố Cần Thơ có gần 87.000 công nhân lao động, trong số này có gần 82.000 người là công đoàn viên. Sự quan tâm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của công nhân lao động không những là nghĩa vụ và quyền lợi mà còn là yếu tố quyết định sự phát triển sản xuất kinh doanh ở từng đơn vị.
Từ nhà máy hay công trường, từ rừng núi cho đến biển khơi, chiều chiều cánh tay ta xây đời mới. Tổ quốc đang kêu gọi vì cuộc sống hạnh phúc tự do, hiện đại hóa ta mau công nghiệp hóa. Lời người ấm trong tim thể dựng xây thành phố quê hương, nhìn lần hơn giàu đẹp hơn đàng hoàng hơn. Đi lên giai cấp tiên phong ngàn vinh quang, theo bước cha ông từng hiên ngang, giai cấp công nhân Việt Nam sáng ngời. Đi lên giai cấp tiên phong ngàn vinh quang, cấp công nhân Việt Nam nơi xa.
Hôm nay ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 là kỷ niệm ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động trên toàn thế giới nhằm vinh danh những người trực tiếp tham gia các nỗ lực phát triển kinh tế quốc gia.
Tổng giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế chỉ rõ đại dịch COVID-19 đã gây ra những hậu quả nặng nề với thị trường lao động toàn cầu. Khi khủng hoảng dịch bệnh chưa qua, thì một cuộc khủng hoảng việc làm và các vấn đề an sinh xã hội đã xuất hiện khắp trên thế giới, đặc biệt là tại các nước kém phát triển. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, tỷ lệ thất nghiệp chính thức trên toàn thế giới hiện cao hơn đáng kể so với trước đại dịch. Dự kiến sẽ có 5,9% người lao động toàn cầu, tương đương là 207 triệu người, chính thức đăng ký thất nghiệp trong năm nay. Theo dự báo, tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ dừng ở mức trên 5,4%, ít nhất cho đến năm 2023. Điều đáng lo ngại là tình trạng thất nghiệp có thể dẫn đến nhiều hệ lụy về mặt xã hội. Trước thực tế này, Tổ chức Lao động Quốc tế nhấn mạnh, việc cần làm ngay của các chính phủ không chỉ là chống dịch và phục hồi kinh tế, mà còn phải dành nguồn ngân sách thích đáng để bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động, giúp họ sớm tái hòa nhập thị trường lao động.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động, nhiều nước trên thế giới cũng đang từng bước công bố nhiều biện pháp để hỗ trợ người lao động sau đại dịch. Ngày hôm qua, chính phủ Maroc đã ký một thỏa thuận xã hội với một số công đoàn và người sử dụng lao động chính của nước này, quy định việc tăng 10% mức lương tối thiểu trong 2 năm trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Theo thông tư 15 của Bộ Công an, từ ngày 21 tháng 5 tới đây, chứng cứ phạt nguội sẽ được chuyển về công an của địa phương nơi người vi phạm cư trú để ra quyết định xử phạt, người dân không phải đi xa để đóng phạt. Và theo quy định mới của Bộ Công an, thời hạn xử lý phạt nguội tăng lên 10 ngày thay vì 5 ngày như hiện tại. Trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện giao thông, người có thẩm quyền sẽ xử phạt trong thời hạn 10 ngày. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Trưởng ban An toàn Giao thông thành phố về tập trung các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ đã tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.
Ban An toàn Giao thông thành phố sẽ tập trung nhiều biện pháp để kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương vì tai nạn giao thông. Các ngành chức năng trong thành phố cũng đã tổ chức lực lượng để kiểm tra chứng chỉnh các hành vi mua bán, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lòng lề đường, vỉa hè, đậu đổ xe không đúng nơi quy định, đi vào đường cấm và các vi phạm khác. Đồng thời, Ban An toàn Giao thông thành phố, Sở Giao thông Vận tải cũng đã triển khai các biện pháp đảm bảo hạ tầng giao thông giúp cho việc đi lại an toàn hơn. Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban dân các quận huyện thì chúng tôi cũng yêu cầu là rà soát lại toàn bộ các cái hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên các cái tuyến đường do sở và địa phương quản lý. Nếu mà có hư hỏng hay là có cái biển báo nó bị mờ đó thì phải khẩn trương khắc phục ngay. Bên cạnh đó thì cũng đề nghị các đơn vị quản lý các cái tuyến đường bộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì tập trung vào hoàn tất các cái công tác duy tu sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông trước cái dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5.
Để kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, Cảnh sát Giao thông trong thành phố Cần Thơ tổ chức đợt tổng kiểm tra đối với hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa trên các tuyến đường. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Phương Ánh.
Dịp lễ 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5 năm nay có thời gian nghỉ dài, cho nên trên các tuyến đường bộ và đường sông, lượng người tham gia giao thông đông đúc. Công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống đua xe trái phép được các ngành chức năng triển khai từ trước đó. Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiệp, trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ Công an thành phố Cần Thơ nói:
Chúng tôi là xây dựng kế hoạch tăng cường lực lượng xử lý các cái tình huống đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhằm là xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến giao thông, phân luồng phân tuyến, phối hợp các lực lượng nhằm tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp người lái xe vi phạm có ma túy, nồng độ cồn, nhằm đảm bảo để phương tiện lưu thông trên đường đảm bảo an toàn thông suốt.
Lực lượng cảnh sát giao thông thành phố và các quận huyện được bố trí tuần tra có mặt liên tục trên các tuyến đường để xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông. Trên các tuyến quốc lộ cửa ngõ vào thành phố như quốc lộ 1, 61C, cầu Dàm Cống cũng được duy trì kiểm tra liên tục trong ngày. Trung tá Trần Văn Đa, Phó trưởng trạm cảnh sát giao thông Thới Thuận, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ Công an thành phố cho biết:
Luôn đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát, phân công từng tổ tuần tra kiểm soát, tuần tra những địa bàn trọng điểm thường xảy ra tai nạn giao thông.
Đại úy Nguyễn Hùng Dương, đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an quận Ô Môn cũng thông tin thêm:
Tăng cường các công tác tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, kiểm tra và xử lý các cái trường hợp vi phạm như chạy quá tốc độ quy định, rồi đi không đúng phần đường làn đường, vượt tránh sai quy định, rồi chở hàng vượt quá tải trọng quy định, và đặc biệt là kiểm tra và xử lý nghiêm đối với người điều khiển phương tiện là sử dụng rượu bia.
Cùng với việc kiểm tra, cảnh sát giao thông còn được bố trí điều khắp ở các khu vực tập trung đông người. Riêng tại sân vận động thành phố, nơi diễn ra đua xe mô tô phân khối lớn, lực lượng chức năng có mặt từ các hướng vào như là đường Lê Lợi, Trần Phú, Trần Văn Khéo, công viên sông Hậu để điều tiết hướng dẫn giao thông, phân luồng kịp thời, không để ùn tắc. Kết hợp với cảnh sát giao thông các quận huyện để ngăn chặn thanh niên quá khích đua kéo xe trái phép. Các điểm phức tạp thường xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông cũng được bố trí lực lượng để điều tiết, hướng dẫn kịp thời, giúp người dân yên tâm khi đi lại. Ông Nguyễn Hữu Minh, một tài xế xe khách nói:
Lưu lượng xe rất đông, nhờ các anh cảnh sát giao thông giữ trật tự an toàn, bảo đảm an toàn giao thông cho xe lưu thông.
Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều cho biết:
Trong cái dịp các cái ngày lễ đó, thì riêng bản thân tôi cũng đi ra đường đó, thì các thấy cái lực lượng cảnh sát giao thông đứng chốt chạm ở cái ngã ba ngã tư, rồi cộng với cái lực lượng cảnh sát là cái trật tự thì cũng thường xuyên cũng là cái đi cái là cái tuần tra, rồi cái là phạt, rồi là nhắc nhở bà con cái việc là cái chấp hành cái luật lệ giao thông là rất tốt.
Nhờ tập trung các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nên trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào. Tối hôm qua, 30 trong 64 chiến sĩ mũ nồi xanh được cử đến Nam Sudan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế trong đợt 3 đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ đón các cán bộ chiến sĩ trở về diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động ngay tại sân bay. Các chiến sĩ còn lại sẽ về nước trong đợt tiếp theo.
Họ là thành viên của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3, phục vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan. Trong điều kiện khó khăn khắc nghiệt cùng với những quy định nghiêm ngặt của Liên Hiệp Quốc, các cán bộ chiến sĩ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 đã vượt qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo y tế, chăm sóc sức khỏe cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại địa phương. Trải qua một năm thực hiện nhiệm vụ, bệnh viện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó nổi bật như thu dung hơn 1.400 ca bệnh nhân ngoại trú, 2.500 nhân viên của Liên Hiệp Quốc, tổ chức vận chuyển đường không 16 ca và phẫu thuật thành công 16 ca. Trong số đó có rất nhiều ca bệnh nặng và phức tạp. Đồng thời với công tác phòng chống COVID-19, bệnh viện đã làm tốt việc sàng lọc cũng như tư vấn điều trị đối với các ca bệnh ở mức trung bình cho tới nặng. Sự phối hợp nhịp nhàng và chủ động của bệnh viện với các đơn vị tại đây đã giúp cho Bền Thiêu đẩy lùi dịch bệnh và mang bình yên cho khu vực.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay, tại các địa điểm di tích lịch sử ở thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo người dân và du khách về tham quan.
Từ sáng sớm ngày hôm nay tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, rất nhiều du khách đã có mặt, đa phần là các bạn đoàn viên, sinh viên và học sinh với hành trình tìm về nguồn. Nhiều gia đình cũng nhân dịp này đưa các con đi tìm hiểu thêm về lịch sử đất nước. Còn tại hội trường Thống Nhất, từng đoàn khách xếp hàng dài trước quầy bán vé. Không chỉ có người dân ở thành phố Hồ Chí Minh tìm đến di tích này, có rất nhiều du khách nước ngoài cũng như người dân đến từ các tỉnh xa đã dành thời gian để đến đây đúng vào ngày lễ 30 tháng 4.
Quý vị thân mến, trong những ngày cuối tháng 4 lịch sử này, đồng nghiệp chúng tôi đã có dịp trở lại tác nghiệp tại phường Thường Thạnh, nơi 54 năm về trước đã diễn ra trận đánh oanh liệt của tiểu đoàn Tây Đô năm 1968 tại rạch Ông Cửu thuộc ấp Thạnh Quê, xã Thường Thạnh, nay là khu vực Thạnh Quà, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Với ý chí tự lực tự cường, đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn thách thức, xây dựng quê hương Thường Thạnh ngày một phát triển văn minh giàu đẹp. Và phóng sự sau đây do phóng viên Quốc Huy thực hiện.
Chia sẻ với chúng tôi khi bản thân đã trực tiếp chứng kiến sự đổi thay của quê hương Thường Thạnh những năm qua. Ông Nguyễn Văn Trí, người đã hơn 60 năm gắn bó tại khu vực Thạnh Hòa, phường Thường Thạnh, nói:
Rồi thì nó có thay đổi một cách rõ rệt. Cái thứ nhất về cái bộ mặt nông thôn nè, rồi cái cuộc sống bà con cũng dần dần được ổn định. Nhất là sau cái sự kiện Nghị quyết 09, lộ rồi giao thông các thứ là phải nói là nó đáp ứng cái yêu cầu phát triển rõ rệt của địa phương.
Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và tinh thần sắt đá của các chiến sĩ tiểu đoàn Tây Đô năm xưa, ra đi là chiến thắng, đánh là tiêu diệt. Sau khi đất nước thống nhất, nhân dân phường Thường Thạnh lại tiếp tục đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, từng bước vươn lên. Thực hiện nghị quyết số 09 của quận ủy Cái Răng về xây dựng và phát triển toàn diện phường Thường Thạnh. Từ năm 2014 đến nay, cấp ủy chính quyền phường Thường Thạnh đã tranh thủ tốt nguồn kinh phí đầu tư của trên, xây dựng hoàn thiện nhiều công trình giao thông, văn hóa, giáo dục trên địa bàn. Vận dụng tốt phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phường đã xây dựng hoàn thiện gần 61 km đường giao thông, hệ thống chiếu sáng đô thị trên toàn địa bàn với tổng trị giá trên 141 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân cũng đóng góp gần 12 tỷ đồng, tạo chuyển biến mạnh mẽ cho vùng quê cách mạng. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tại chợ Ông Cửu, khu thương mại Cái Chanh ngày một trở nên sầm uất và nhộn nhịp. Những ngôi nhà tường khang trang sạch đẹp mọc lên san sát bên những tuyến đường và những khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn. Ông Bùi Thanh Nhân, Bí thư Đảng ủy phường Thường Thạnh cho biết thêm:
Nhìn chung thì với sự quan tâm đầu tư của quận, đầu tư các cái tuyến đường huyết mạch, cũng đã xây dựng nhiều cái mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt là các cái mô hình về tổ hợp tác phát triển nông nghiệp. Thì trên địa bàn phường thì cũng có các cái điểm du lịch thì cũng đang cái từng bước là thu hút nhiều cái du khách.
Song song với sự phát triển kinh tế xã hội, đảng bộ chính quyền phường Thường Thạnh còn triển khai thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Như hàng năm tổ chức xây dựng sửa chữa từ 5 đến 10 căn nhà tình nghĩa, đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phường còn thực hiện đồng thời các chính sách an sinh xã hội khác như cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ điện thắp sáng, nước sạch sinh hoạt hay huy động các nguồn vốn ưu đãi của nhà nước, của chính các đoàn viên, hội viên và nhân dân trong các khu dân cư, giúp các hộ phát triển kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gia đình. Là một trong những gia đình được địa phương quan tâm xây dựng và trao tặng cho căn nhà đại đoàn kết vững chắc, ông Nguyễn Hữu Thọ, ngụ khu vực Thành Phú, phường Thường Thạnh, bày tỏ:
Cái nhà nó dột nát hết trơn rồi, đến chính quyền địa phương cũng quan tâm đến, đã hỗ trợ cho tôi căn nhà đại đoàn kết. Tôi rất cảm ơn ủy quận và phường và khu vực. Đó là tôi cũng sẽ hứa là làm ăn là cho con tôi, cho nó làm việc tốt, giúp cho xã hội lợi.
Đời sống nhân dân hầu hết trên địa bàn phường Thượng Thành đều được nâng cao, số hộ nghèo giảm xuống còn 0,11%. Toàn phường có trên 93% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, 100% khu vực của phường đều đạt chuẩn khu vực văn hóa nhiều năm liền. Phường cũng được trên công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị từ năm 2018 đến nay. Bà Trịnh Ngọc Bích, trưởng khối trận, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thượng Thành, chia sẻ.
Phường Thượng Thành thì đời sống của người dân ngày một phát triển hơn. Trong cái giai đoạn 2022-2025 thì Thượng Thành thì còn 6 hộ nghèo và 109 hộ cận nghèo. Trên cơ sở đó thì phường cũng chỉ đạo cho các ngành đoàn thể rà soát các đối tượng có nhu cầu vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội của quận để người dân phát triển vươn lên.
Chính những định hướng và những quyết sách đúng đắn phù hợp, phát huy tốt sức mạnh nội lực đoàn kết của nhân dân cùng với tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của cấp ủy chính quyền, đoàn thể phường Thượng Thành, quận Cái Răng, chúng ta tin rằng một ngày không xa, quê hương Cái Chanh giàu truyền thống cách mạng sẽ phát huy tốt tinh thần ra đi là chiến thắng, đánh là tiêu diệt của các chiến sĩ tiểu đoàn Tây Đô năm xưa, xây dựng phường Thượng Thành ngày một phát triển văn minh hiện đại, vững bước đi lên cùng với quá trình đô thị chung của quận và thành phố.
Tiểu đoàn Tây Đô mang truyền thống đoàn quân anh hùng, sông pha chiến trường tiêu diệt cùng chiến thắng lừng danh. Vượt qua gian khó quyết phấn đấu lòng tin vững bền, ý chí kiên cường cùng lên đường gìn giữ quê hương. Trên mảnh đất anh hùng còn đó lá quân kỳ vẫn bay tung bay, ngàn cánh tay chung một lời thề. Tiểu đoàn Tây Đô vùng sông nước miền quê đồng bằng là niềm tự hào người hậu giang mảnh đất Cần Thơ, vì dân chiến đấu chắc tay súng toàn quân sẵn sàng bảo vệ sông làng giữ yên bình tổ quốc non sông.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Công ty dược phẩm của Anh đã bị phạt hơn 1 triệu bảng, tương đương với 1.250.000 đô la Mỹ vì cung cấp thức ăn nhiễm khuẩn của trẻ sơ sinh.
Theo giới chức Anh, 19 trẻ sơ sinh đã bị ảnh hưởng tại 9 bệnh viện ở vùng Yên Lên sau khi sử dụng lô sản phẩm dinh dưỡng truyền qua đường tĩnh mạch của ITH. Công ty dược phẩm này bị nhiễm khuẩn. Số trẻ này được truyền chất dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch do không thể tự ăn. Sau đó thì 3 trẻ đã tử vong. Năm 2014, cảnh sát London đã mở cuộc điều tra sau khi 3 trẻ tử vong và 20 trẻ phải chữa trị do bị nhiễm trùng huyết. Cảnh sát cho biết trong phiên xử ban đầu, ITH đã thừa nhận các tội danh không thực hiện đánh giá rủi ro phù hợp và đầy đủ, cũng như cung cấp sản phẩm y tế không đúng chất lượng ghi trong đơn.
Giới chức Anh đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong. Trong khi đó, người phát ngôn của công ty dược phẩm Anh ITH cho rằng vụ việc xảy ra năm 2014 là trường hợp ngoại lệ, vì kể từ năm 2008, sản phẩm dinh dưỡng tĩnh mạch do công ty này sản xuất đã giúp hàng ngàn trẻ sơ sinh sống sót trong các ca sinh non hoặc ca sinh phức tạp. Hiện tượng nhật thực một phần đầu tiên của năm 2022 đã xuất hiện trên bầu trời thủ đô Santiago vào ngày hôm qua.
Nhật thực một phần ở thủ đô của Chile xuất hiện vài phút trước khi mặt trời lặn là hiện tượng xảy ra khi mặt trời và mặt trăng không nằm chính xác trên cùng một đường thẳng và mặt trăng chỉ che khuất một phần của mặt trời. Theo dự báo của NASA, hiện tượng nhật thực một phần tiếp theo sẽ xảy ra vào tháng 10 năm nay và có thể nhìn thấy ở khu vực châu Âu, Đông Bắc Châu Phi, Trung Đông và Tây Á.
Cũng vào giữa tháng 5 thì nguyệt thực toàn phần đầu tiên trong năm nay được dự báo sẽ diễn ra. Hiện tượng này dễ nhìn thấy từ châu Mỹ, châu Âu, châu Phi và một phần châu Á. Mặt trăng sẽ chuyển sang màu đỏ trong đêm từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5. Đến đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.